Trên lầu, Nhũ Mẫu đang giúp nàng Juliet Capulet mặc áo, thì mẹ nàng bước vào. Juliet con yêu, bà nói, bác tước Paris sẽ đến góp mặt tối nay, ta hy vọng con ưng chàng. Cha mẹ muốn con kết duyên cùng chàng.
Nhưng mình mới 13 tuổi, nàng nghĩ.
Ôi Juliet, em bé của Vũ, Nhũ Mẫu kêu lên, vậy là con sắp lấy chồng rồi, tuyệt quá. Juliet vô cùng hoảng hốt, nàng vẫn chưa sẵn sàng kết hôn, và lỡ nàng không yêu bá tước Paris thì sao? Nhưng chẳng còn thì giờ để tranh cãi thêm nữa, bữa tiệc sắp bắt đầu, Juliet bèn chỉnh trang váy áo và bước theo những bậc thềm đá cẩm thạch dẫn xuống sảnh tiệc. Lát sau, ba vị khách không mời kéo đến, Benvolio và Mercutio muốn ra khiêu vũ, song Romeo chỉ đứng nhìn. Chàng đã thấy một cô nương xinh đẹp tuyệt trần, bận chiếc váy màu kem in hoa hồng và không thể rời mắt khỏi nàng nữa. Cô gái kia là ai? Nàng mới yêu kiều làm sao? Thibault, anh họ Juliet lập tức nhận ra ba người bạn và vội chạy tới mách ông già Capulet. Thưa chú, bọn Montague dám kéo đến nhà ta. Gã kêu, phải đuổi chúng đi mới được. Không được, Thibault, ông nói, ngươi không nhớ lời răn của vương chủ sao? Thấy cô gái rời sảnh, Romeo bèn bám theo, chàng ngượng ngùng tiến đến bên nàng. Ta không biết tiểu thư là ai, chàng lên tiếng, nhưng ta đã lỡ say mê nàng mất rồi, nàng quả là một trang tuyệt thế giai nhân. Và chàng hôn nàng. Juliet rời khỏi sảnh cốt để lánh mặt bá tước Paris, nàng không hề có tình cảm với Paris, nhưng khi Romeo hôn nàng, nàng bỗng thấy trái tim loạn nhịp, nàng đã yêu chàng ngay giây phút ấy. Chàng là ai? Juliet thì thầm. Anh ta chính là Romeo Montague đó. Nhũ Mẫu bỗng từ đâu chạy vào, nếu thấy tiểu thư ở bên một người nhà Montague, ngài Park Capulet sẽ nổi trận lôi đình mất. Ta đi thôi, bà nói, đoạn kéo Juliet đi. Bá tước Paris muốn khiêu vũ với tiểu thư.
Nàng chính là Juliet Capulet sao?
Romeo than thở, nàng lại là người nhà Capulet ư, ta biết làm sao đây? Khi tiệc tàn, Romeo bèn lẹn ra ngoài và nấp trong vườn nhà Capulet. Trăng vừa lên, chàng nhìn thấy Juliet bước ra ban công. Ôi Romeo, nàng thở dài, hỡi người ta yêu dấu, giá mà chàng chẳng mang hộ Montague. Juliet thân yêu, Romeo cất lời, ta ở đây, dưới khu vườn này, và ta cũng yêu nàng.
Thật ư? Juliet thốt lên.
Bằng cả trái tim ta, Romeo đáp lời, nếu có thể, ta sẽ xin được cưới nàng ngay lập tức.
Nhưng cha mẹ muốn em về làm vợ bá tước Paris kia.
Juliet thổn thức. Nàng cau mày đau khổ. Cuối cùng nàng nói, may chăng chỉ có bí mật làm đám cưới mới giúp hai ta được thỏa nguyện.
Vậy hãy làm thế đi.
Romeo đồng tình. Em sẽ nhờ Nhũ Mẫu giúp chúng ta. Juliet nói, ngày mai xin chàng hãy gửi lời nhắn đến em.
Ta hứa. Romeo đáp, nhưng giờ ta phải đi rồi. Tạm biệt Juliet, tình yêu của ta. Chương 3: Đám cưới bí mật.
Sáng hôm sau, Romeo tới gặp tu sĩ Lawrence. Ông là một vị thầy dòng thông thái, rất giỏi nghề pha chế dược liệu và luôn giúp đỡ mọi người.
Ta giúp gì được con đây, Romeo?
Tu sĩ Lawrence hỏi. Thưa cha, con đang yêu say đắm nàng Juliet Capule. Chàng Romeo giãi bày. Con biết các bậc huynh trưởng sẽ không chấp thuận, nhưng chúng con xin nguyện kết tóc xe tơ suốt đời này.
Vậy ta sẽ giúp con. Tu sĩ hiền tử nói. Có thể nhờ mối duyên lành này mà oán thù giữa hai họ đổi thành tình sâu nghĩa nặng chăng? Chiều nay, hay con hãy đến nhà ta, ta sẽ làm lễ cho.
Romeo vui sướng khôn xiết, chàng bèn chạy ra chợ tìm nhũ mẫu để nhờ bà chuyển lời đến Juliet.
Nhũ mẫu hối hả về nhà báo tin cho Juliet. Bà chẳng muốn nàng Juliet bé bỏng phải sầu muộn phiền não chút nào.
Chiều nay, cha Lawrence sẽ làm lễ kết hôn cho con đó.
Juliet không thể ngăn nổi nụ cười trên môi, nàng nói.
Con sẽ nói dối cha mẹ rằng con đi gặp tu sĩ để hỏi về hôn sự giữa con và Patrick Barbary.
Khi đồng hồ điểm 2 giờ đúng, Juliet có mặt tại nhà tu sĩ Lawrence. Chàng Romeo đã chờ sẵn ở đó, và tu sĩ lập tức cử hành hôn lễ cho hai người.
Các con đã là vợ chồng.
Thế là Romeo và Juliet đã thành đôi. Song cha mẹ nàng ở nhà đang mong ngóng, vì vậy Juliet bèn vội vã quay về.
Về phần Romeo, chàng chạy đi tìm Benvolio và Mercutio. Chàng thấy hai người đang cãi cọ với Tiban Capulet giữa chợ.
Có vấn đề gì vậy? Romeo hỏi.
Lũ Montague nhà các ngươi chính là vấn đề chứ còn gì? Tiban bèn quay sang Romeo gầm gừ. Ngươi dám lẻn vào dự yến tiệc nhà ta ư? Được lắm, ta sẽ tính sổ với ngươi. Hãy nhận lời thách đấu của ta.
Tôi từ chối.
Romeo đáp.
Anh không nhớ vương chủ đã nghiêm cấm chúng ta gây chiến rồi không?
Ngươi sợ rồi phải không?
Tiban khích bác.
Đồ hèn.
Ta cấm ngươi dở giọng lưỡi đó với bạn ta.
Mercutio quát.
Vậy là ngươi muốn chết thay cho nó chứ gì?
Tiban hét lên, đoạn rút xoẹt kiếm ra khỏi vỏ. Mercutio cũng rút kiếm ra, và hai người lao vào đánh nhau.
Dừng lại!
Benvolio can, chàng và Romeo hốt hoảng tách hai bên ra. Nhưng muộn mất rồi, Mercutio đã trúng một nhát kiếm của Tiban. Chàng ngã gục xuống đất và tắt thở.
Romeo đau xót vô cùng, chàng chộp lấy thanh kiếm của Mercutio. Không kịp nghĩ ngợi lâu, chàng xông vào tới, đâm Tiban.
Benvolio kinh hãi nhìn Tiban đổ vật ra.
Romeo, anh làm gì vậy?
Chàng thẳng thốt, mau trốn đi trước khi vương chủ tới.
Romeo vứt thanh kiếm và vội chạy đi, mong thoát án tử hình.
Chương 4. Bỏ trốn tới Mantua. Khi vương chủ Escalus tới nơi, Benvolio bèn thuật lại đầu đuôi sự tình. Vương chủ vô cùng phẫn nộ, song ngài cũng cảm thấy Tiban mới là kẻ có lỗi phần nhiều trong chuyện này. Romeo sẽ không phải chịu án tử. Ngài tuyên bố, song ta ra lệnh lưu đày y ngay lập tức.
Chịu án lưu đày đồng nghĩa với việc Romeo phải rời khỏi thành Verona và không bao giờ quay trở lại nữa. Dẫu rằng án phạt này còn nhẹ hơn tử hình, song cũng chẳng đáng mừng là bao.
Ôi không, tội nghiệp Juliet của ta.
Dân chúng khắp thành Verona đều xôn xao bàn tán, lời đồn chẳng mấy chốc đã bay đến tai nhũ mẫu. Nước mắt lưng tròng, bà vội chạy về báo tin cho Juliet.
Ôi không, tội nghiệp Juliet của ta.
Trái tim Juliet tan nát. Anh Tiban đã chết rồi, nàng khóc. Và ta sẽ chẳng bao giờ được gặp lại chàng Romeo yêu dấu nữa.
Đừng khóc, con yêu. Nhũ mẫu dỗ dành. Ta sẽ dẫn chàng Romeo đến gặp con trước khi chàng đi.
Chàng ta đang trốn trong tu phòng của tu sĩ đó.
Vâng, xin Vũ hãy đi tìm chàng.
Juliet gạt nước mắt nói. Vũ hãy nhắn chàng tới đây, cùng con vĩnh biệt.
Nhũ mẫu bèn đến thẳng nhà tu sĩ. Tại đây, bà gặp Romeo. Nom chàng cũng khổ sở chẳng kém Juliet.
Romeo, con phải mừng mới phải. Tu sĩ Lawrence nói, vương chủ đã tha mạng cho con đó.
Nhưng con phải bị lưu đày biệt xứ.
Romeo than, con chỉ muốn ở bên Juliet thôi.
Con yêu nàng.
Vậy tối nay con hãy tới gặp nàng, tu sĩ nói. Nhưng khi bình minh tới, con phải lập tức rời thành Verona. Hãy tới thành Mantua. Một thời gian nữa, ta sẽ nói khó với vương chủ. Ta sẽ yêu cầu xin ngài tha tội cho con, để con được về nhà.
Nhũ mẫu mỉm cười. Còn ta sẽ bảo Juliet rằng con đang trên đường tới.
Đêm hôm đó, Romeo lại lẹn vào vườn nhà Capulet và bám dây trường xuân leo lên ban công phòng Juliet. Romeo gọi Juliet. Juliet gọi Romeo. Xong trước khi mặt trời lên, Romeo phải ra đi. Trời đã sáng đâu chàng ơi, Juliet ban nài. Romeo thở dài não nề. Chàng trao tặng người vợ mới cưới một nụ hôn sau chót, rồi trèo ra ban công xuống vườn và lên đường tới Mantua.